là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc triển khai trồng cây che măng bắt độ tại huyện Văn Yên. Tiếp đó, phóng viên Thời sự sẽ đề cập tới nguy cơ mất an toàn giao thông tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Yên Bái. Chuyên mục Lao động Công đoàn sẽ khép lại chương trình hôm nay với ghi nhận về công tác đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại huyện Trần Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Câu lạc bộ truyền thống các tiểu đoàn Yên Ninh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh thuộc các tiểu đoàn Yên Ninh đã ôn lại truyền thống vẻ vang và tri ân những công lao đóng góp và sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ các tiểu đoàn Yên Ninh. Những chiến công của họ đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà cho những trường hợp bị phơi nhiễm chất độc da cam, các thương binh, gia đình liệt sĩ, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là hội viên câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh. Quan tâm đầu tư xây dựng một tượng đài hoặc bia tưởng niệm các chiến sĩ Yên Ninh tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, nơi cách đây 50 năm về trước là nơi tập trung huấn luyện quân của 4 tiểu đoàn Yên Ninh trước khi bổ sung lực lượng cho chiến trường miền Nam từ năm 1967 đến năm 1968. Câu lạc bộ truyền thống các tiểu đoàn Yên Ninh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng với các cấp các ngành thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngành giáo dục đào tạo đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Trong giai đoạn 2, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được đầu tư tiếp để xây dựng công trình nhà lớp học bộ môn 2 tầng, có diện tích sàn trên 2.000 m2 và công trình nhà đa chức năng, diện tích sàn hơn 1.000 m2 với giá trị xây lắp là hơn 20 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng đầu tháng 12 năm 2016 do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Yên Bái thi công. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay công trình nhà lớp học bộ môn đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc, đối với nhà đa chức năng đã đạt 50% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực và hoàn thiện và xây dựng gia công lắp ráp phần máy, ốp lát nền, công trình vệ sinh, phấn đấu đến đầu tháng 7 năm nay sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 năm 2017. Tham gia hội thi có 36 thí sinh là học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cán bộ công chức viên chức đến từ 9 đội tuyển thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hai nội dung thi là phần thi cá nhân và phần thi tin học vui. Đối với phần thi cá nhân được chia làm 4 bảng, các thí sinh dự thi dưới hình thức trắc nghiệm và thi thực hành. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức về công nghệ thông tin, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng, phần mềm, lập trình, xử lý sự cố máy tính. Riêng nội dung thi kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước dành cho các thí sinh là cán bộ công chức. Đối với phần thi tin học vui được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi gồm khởi động, ai nhanh hơn, thách đấu và về đích. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Lục Yên và trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Trao giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh là người dân tộc thiểu số tài năng. Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 là sân chơi trí tuệ dành cho các em học sinh và các cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo thành phong trào thi đua học tập môn tin học trong các trường học và nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ trong các cơ quan đơn vị, qua đó khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập công tác.
Hội đồng đội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức liên hoan nghi thức đội chỉ huy đội giỏi năm 2017 với sự tham gia của 120 em đội viên thuộc 8 đội đến từ các huyện thị thành phố trong tỉnh. Mỗi đội tham dự liên hoan đã trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết thi theo hình thức trắc nghiệm và thi viết nội dung tìm hiểu lịch sử truyền thống của đoàn đội, đất nước, địa phương, chương trình rèn luyện đội viên và một số nội dung trọng tâm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017. Phần thi thực hành, các đội tham dự liên hoan thực hiện một số nội dung trong 7 yêu cầu của đội viên. Đối với chỉ huy đội giỏi, các cá nhân dự thi xây dựng một kế hoạch của liên đội với chủ đề tự chọn. Đây là hoạt động thường niên được hội đồng đội tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh để các bạn thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ công tác đội. Đồng thời liên hoan còn là hoạt động thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải nhất cho đội nghi thức đội thị xã Nghĩa Lộ, giải nhì thuộc về đội của huyện Lục Yên và đội của trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái.
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision tổ chức gala chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh New Vision Ghost Thailand lần thứ 2 năm 2017. Cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh được tổ chức mỗi năm một lần nhằm khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ và giúp phụ huynh có cái nhìn mới về phương pháp học tiếng Anh hiện đại, giúp các em có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm và phát hiện các học sinh có năng lực để bồi dưỡng, phát triển và nâng cao trình độ tiếng Anh của các em trong những điều kiện tốt nhất. Cuộc thi đã thu hút trên 150 em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trải qua hai phòng thi, 11 thí sinh xuất sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn vào đêm gala chung kết. Tại đây, các em được thể hiện tài năng của bản thân mình bằng tiếng Anh với các hình thức đa dạng như hát, múa bằng tiếng Anh, kể chuyện hùng biện, thuyết trình tiếng Anh, nhảy trên nền nhạc tiếng Anh. Kết thúc đêm chung kết gala tìm kiếm tài năng tiếng Anh lần thứ 2 năm 2017, em Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân với phần thi hát bằng tiếng Anh. Ban tổ chức cũng trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh có phần trình bày xuất sắc tham gia dự thi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển măng tre Bát Độ, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017, vụ xuân 2017, huyện Văn Yên đã tích cực triển khai đề án phát triển tre măng Bát Độ trên địa bàn huyện. Đề án bước đầu được sự ủng hộ tích cực của người dân, phản ánh của phóng viên chương trình. Huyện Văn Yên đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc triển khai nội dung thực hiện đề án phát triển măng tre Bát Độ của tỉnh đến các xã trong vùng quy hoạch. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình tham gia trồng mới tre măng Bát Độ tập trung với diện tích từ 0,5 hectare trở lên, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một hectare. Để đề án được triển khai thuận lợi, có tính khả thi cao, Ủy ban Nhân dân huyện đã liên kết với các đơn vị cung ứng giống tre măng Bát Độ đảm bảo chất lượng theo quy định của tỉnh và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn của huyện kiểm tra đất đai các xã đã đăng ký tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ trồng tre măng đảm bảo kỹ thuật. Để tạo thuận lợi cho nhân dân khi triển khai cây trồng mới này, năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức cho các hộ đăng ký trồng mới măng tre đi tham quan học tập kinh nghiệm thực tế trồng măng tre Bát Độ tại xã Kiên Thành, huyện Trần Yên. Đồng chí Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói:
Thực hiện cái đề án tái cơ cấu nông nghiệp của ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, thì đối với đề án phát triển cây tre măng Bát Độ, huyện Văn Yên được quy hoạch đến năm 2020 là 1.000 hecta và kế hoạch cụ thể năm 2017 là thực hiện 200 hecta. Thì đến nay huyện đã triển khai trên địa bàn 10 xã vì đây là cây mới với cái mục tiêu đưa vào trồng thay thế cái diện tích sắn mà năng suất thấp, thì huyện tập trung vận động chỉ đạo. Thì đến nay bà con đã nhận thức được cái ý nghĩa và cũng cái hiệu quả kinh tế của cây măng, bà con là có hưởng ứng rất cao. Đồng thời với đó là cái công ty cổ phần Yên Thành cũng đã ký kết với các xã về bao tiêu sản phẩm. Do vậy đã tạo cái niềm tin cho bà con nông dân trong việc triển khai trồng cây tre măng Bát Độ. Do vậy cái đề án này sẽ thực hiện thành công trên địa bàn huyện Văn Yên.
Ngay sau khi kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân huyện, các xã trong vùng dự án đã thành lập ban chỉ đạo trồng tre măng Bát Độ của xã, xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát lại quỹ đất các loại cây trồng, giao chỉ tiêu cho từng thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách hỗ trợ của tỉnh, tổ chức họp thôn để tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký thực hiện đề án theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, tổ chức tiếp nhận giống, vật tư phân bổ cho các hộ, đôn đốc nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện trồng tre măng Bát Độ đúng thời vụ. Đồng chí Nghiêm Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết:
Lãnh đạo địa phương đã tập trung chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch triển khai đến các thôn để thực hiện. Đảng ủy chúng tôi có ban hành cái nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo đến các bí thư chi bộ để chỉ đạo các thôn để thực hiện về cái trồng tre măng Bát Độ ở một số cái thôn chính như thôn Bến Đền, thôn Thê Tràm, thôn Gốc Quân. Trong quá trình thực hiện thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như phòng nông nghiệp và cán bộ khuyến nông đã lên tận đến địa phương và đến từng cái hộ để chúng ta trồng, để hướng dẫn về cái kỹ thuật canh tác cho bà con nhân dân. Bà con nhân dân là rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng có cái quan tâm là cái diện tích nhiều năm nay đã canh tác hắn ở trên đất dốc đến bây giờ nó kém hiệu quả, thì chúng tôi đang tập trung vào để chỉ đạo cho tuyên truyền đến bà con nhân dân để chuyển đổi, để trồng chè măng bát độ để nâng cao cái hiệu quả kinh tế của hộ gia đình.
Trên cơ sở diện tích đã đăng ký của các xã, kế hoạch vụ xuân năm 2017, huyện Văn Yên sẽ trồng 112 hecta măng bát độ. Tuy nhiên, do hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có một đơn vị cung ứng củ giống, nên vụ xuân 2017, huyện Văn Yên mới cấp được 29.350 củ giống cho các hộ dân thực hiện đề án tại 7 xã là Yên Hưng, Yên Thái, Ngòi A, Mậu Đông, An Bình, Lâm Giang và Lăng Thíp, với tổng diện tích thực hiện 58,7 hectare. Do đã hết thời vụ trồng chè măng bát độ vào vụ xuân, nên số diện tích còn lại các hộ đã đăng ký vụ xuân được chuyển sang trồng vụ thu năm 2017. Với tiềm năng về đất đai, khí hậu cũng như triển vọng của đề án trồng chè măng bát độ, theo định hướng của tỉnh là xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông trong đầu tư sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bước đầu triển khai đề án trồng chè măng bát độ trên địa bàn huyện Văn Yên có nhiều thuận lợi. Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, hầu hết các hộ gia đình tham gia đề án trồng chè măng bát độ năm 2017 tại các xã trong vùng dự án của huyện Văn Yên đều rất tin tưởng và phấn khởi bắt tay thực hiện. Anh Nguyễn Mạnh Phát, thôn Thác Cái, xã Đông Cuông phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi thì cũng có một số diện tích. Trước kia thì là đất mới khai hoang phục hóa và đã trồng sắn cao sản. Qua nhiều năm thì đất cũng bị lão hóa và kém hiệu quả. Và sau khi được đi tập huấn cũng như là có dự án của địa phương và đặc biệt là sự tuyên truyền của lãnh đạo ủy ban dân xã cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã và được đi tham quan một số mô hình phát triển cây măng tre bát độ và thấy cây tre măng bát độ này có hiệu quả thì gia đình chúng tôi về cũng đã quyết định và đã chuyển đổi mục đích cơ cấu cây trồng là trồng cây tre măng bát độ, cũng mong muốn là tăng thu nhập cho gia đình và cải thiện cuộc sống.
Để hoàn thành kế hoạch trồng chè măng bát độ năm 2017, hiện nay Ban chỉ đạo đề án phát triển chè măng bát độ huyện Văn Yên tiếp tục vận động tuyên truyền về hiệu quả kinh tế cây chè măng bát độ để nhân dân tự giác đăng ký thực hiện, tiến hành hợp đồng cung ứng giống trong vụ thu. Cùng với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn huyện, tin rằng cây chè măng bát độ sẽ phát triển đứng vững trên núi đồi Văn Yên, giúp địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, thay đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao đời sống người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vâng, đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái được khoảng 10 năm, đến nay chè măng bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân. Trung bình mỗi hecta chè măng bát độ, người dân thu về khoảng 50 triệu đồng. Trước đây, chè măng bát độ được trồng tại các xã thuộc các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn và nay đã bắt đầu triển khai tại huyện Văn Yên. Hy vọng loại cây trồng này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc địa phận phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có chiều dài hơn 1 km, nối đường Nguyễn Tất Thành với đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông khá cao, nhất là vào giờ cao điểm. Thế nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi buôn bán diễn ra công khai và không có điện cao áp đang là nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên.
Tắc nghẽn, phương tiện giao thông nhích từng tí một. Các cửa hàng cố định thì bày bán hàng tràn lan ra vỉa hè. Các gánh hàng rong chen nhau ngay dưới lòng đường là những hình ảnh thường thấy vào các giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay khiến nhiều người dân thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này rất bức xúc. Bà Ngô Thị Châu Long, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thường xuyên tôi đi qua đường này nhiều mà đón cháu. Rồi là thấy xe cộ nó đi qua đây đáng lẽ. Những cái giờ ấy thì ô tô không nên đi qua đây nhiều. Thì họ lại cứ hay đi qua đây. Nên nhiều lúc cũng ách tắc. Hàng hóa thì họ bán thì họ cũng cứ hay lấn chiếm ra ngoài đường ấy. Thì nó không đảm bảo an toàn giao thông mấy.
Là tuyến đường nối liền đường Nguyễn Tất Thành với đường Đinh Tiên Hoàng. Trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh còn có trường học công sở ở gần khu vực chợ Yên Thịnh. Do vậy, nơi đây thường xuyên diễn ra tình trạng các tiểu thương, người bán hàng rong tràn ra vỉa hè, lòng đường để buôn bán, gây ách tắc tại ngã ba giao cắt giữa đường Nguyễn Đức Cảnh với đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khu vực chợ Yên Thịnh, hay còn gọi là chợ km 6, nhất là vào giờ tan tầm. Nhiều năm sống trên tuyến đường này và hàng ngày phải chứng kiến cảnh ùn tắc, bà Đặng Thị Hương, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Với cái bối cảnh một cái đường nhỏ như thế này, có đồng chí biết là rõ ràng là với cái giao thông mật độ đi lại rất là đông, Thế mà thì và dân chúng tôi thì nộp cái thuế thì vẫn cũng một cái đưa với một cái giá là sau mỗi đường chính thôi. Do đó là cũng rất mong là các cháu đi lại trường chuyên này rồi rất là nhiều đi lại đây thì mong là có một cái điện cao áp. Là một với hai nữa là ta cũng chỉnh trốn lại cái tất cả cái vỉa hè hành lang. Khi chúng tôi đã chấp nhận tất cả mọi cái là trả lại hành lang giao thông thì ai cũng phải giống ai. Thì một sự công bằng và muốn để cho nó sự công bằng nó phải là dứt khoát.
Mật độ các phương tiện lưu thông đông đúc là vậy, nhưng tại điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Nguyễn Tất Thành lại chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Chính vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Thực tế, tại đây cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Bà Nguyễn Thị Phong, tổ 28, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Theo tôi thấy là nó cái lượng người mà lưu thông trong những giờ mà cao điểm là cũng tương đối đông. Kể cả người đi bộ, người đi xe máy và xe ô tô chở hàng cũng đi qua đây rất là nhiều. Mà nhiều khi cũng rất là ùn ứ. Mà thường là cách đây cũng đủ vài tháng về trước là cũng rất hay có những cái tai nạn xảy ra. Đó, thường là nó xảy ra ở cái điểm giao cắt ấy. Thế thì tôi thấy giờ mong muốn là nếu mà cái giờ mà buổi tối thì gần tối là cái đèn điện ấy nhỉ, nên là có cái nó chiếu sáng cho cả hai phía. Như đây đèn điện chỉ chiếu sáng được có một bên thôi, nên là tôi thấy nó cũng có những cái nó cũng bất lợi, ví dụ ở những cái hôm mà tối trời hoặc là mùa đông.
Không chỉ thường xuyên bị ách tắc giao thông, không có hệ thống đèn tín hiệu, mà tại đường Nguyễn Đức Cảnh mặc dù là đường cấp 2 nhưng lại chưa có điện cao áp chiếu sáng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người dân. Trước thực trạng này, nhiều người dân đã bày tỏ mong muốn được lắp điện chiếu sáng và giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hằng, tổ 12, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Thuế nộp ở đây thì giá cao, thì 5 triệu một mét vuông, mà bây giờ thì ở đây muốn lắp cái đường điện cao áp này cho dân đi lại cho đỡ, tại vì chỗ cái đường này bây giờ nó tối nó đông ấy, thì tai nạn giao thông thì sợ nó xảy ra đấy. Đấy. Cũng nói rất nhiều rồi nhưng mà không thấy làm. Thì mà mong muốn ở đây là muốn lắp cái đường điện này thôi.
Mong muốn của người dân, khu dân cư Yên Thắng 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương trong các cuộc họp và tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên tình trạng này đến nay chưa được giải quyết. Ông Chu Đức Miền, bí thư chi bộ khu dân cư Yên Thắng 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi chỉ là kiến nghị rồi, mỗi lần như thế được trả lời như thế là mất độ người ta trả lời được. Theo như ông đồng chí tổ trưởng nhân dân báo cáo lại và nói lại là đây là hay nói là mất độ đi lại giao thông là chưa đủ điều kiện nhé. Chưa đủ điều kiện để lắp cái đèn tín hiệu giao thông và chưa đủ điều kiện để lắp cái đèn ánh sáng của đường Nguyễn Đức Cảnh này.
Trước thực trạng lấn chiếm hành lang, mất an toàn giao thông tại tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, hy vọng thành phố Yên Bái sớm có giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và thiết lập lại kỷ cương xây dựng mỹ quan đô thị trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái xanh, sạch đẹp và đạt mục tiêu trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 50.000 người trong độ tuổi lao động. Đây là tiền đề quan trọng để Trấn Yên triển khai nhiều quyết sách quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ người qua đào tạo vẫn ở mức thấp nên hiệu suất lao động không cao. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, Trấn Yên đã và đang đẩy mạnh các hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng lao động cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài huyện, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhiều năm nay, gia đình chị Hà Thị Nga ở thôn Trực Khang, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên phát triển kinh tế gia đình theo mô hình vườn ao chuồng rừng. Trong đó, chú trọng đưa việc trồng quế, trồng cây ăn quả có múi và chăn nuôi. Tuy nhiên, do chưa có kiến thức khoa học kỹ thuật nên hiệu quả không cao. Cuối tháng 3 vừa qua, khi biết xã phối hợp tổ chức lớp đào tạo quản lý và phát triển trang trại, chị đã đăng ký học và mong muốn quản lý tốt hơn mô hình của gia đình và có thêm kiến thức để phổ biến cho bà con trong vùng. Chị Nga tâm sự.
Chúng tôi trồng cam thì cũng có trồng rồi, cam, chanh, bưởi. Nhưng mà với cái kinh nghiệm thì chưa có, toàn học qua truyền miệng của dân gian thôi. Nên là tôi theo cái học cái lớp này để học thêm kiến thức và hiểu biết thêm khoa học về để... Trước hết là chăm sóc cho cây nhà mình, thứ hai là truyền lại kinh nghiệm cho những trong thôn này, toàn dân này, là những người nào chưa đi được học ở cái lớp này chẳng hạn, rồi là những người chưa có kinh nghiệm thì tôi sẽ truyền đạt lại để cho mọi người có kinh nghiệm để phát triển cái cây ăn quả có múi ở xã Hưng Thịnh chúng tôi ạ.
Hiện nay, xã Minh Quân có trên 2.400 lao động, trong đó tỷ lệ đã qua đào tạo chiếm khoảng trên 10%. Lực lượng này được đào tạo chủ yếu về sản xuất, chế biến ngành nông lâm nghiệp. Để thực hiện lộ trình của huyện Trấn Yên về việc xây dựng Minh Quân trở thành khu công nghiệp tập trung, những năm qua, Minh Quân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đối tượng trong độ tuổi lao động tham gia các loại hình đào tạo để đi trước đón đầu khi các nhà máy, công ty vào hoạt động. Được biết, Đảng ủy xã Minh Quân đang xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Về vấn đề này, ông Lê Đức Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quân khẳng định.
Trong cái thời gian vừa qua, địa phương Minh Quân có nhiều những lợi thế, các cái khu công nghiệp và các cái doanh nghiệp đang vào trên địa bàn. Thì đối với Đảng ủy xã cũng đã phổ biến tuyên truyền và có cái nghị quyết để thực hiện cái tạo cái công ăn việc làm, con em địa phương có ngành nghề để phục vụ cho những cái doanh nghiệp và các cái nhà máy khu công nghiệp. Thế vì tới đây thì Đảng ủy cũng sẽ có nghị quyết chuyên đề để tiếp tục đào tạo ra những cái kỹ thuật và những cái đồng chí có ngành có nghề để phục vụ cho cái việc mà tạo công ăn việc làm ở địa phương đi vào ổn định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất giấy miền Bắc có trụ sở tại thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, hiện có hơn 50 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Tới đây, với việc đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất viên nén, than sinh học không khói xuất khẩu và sản xuất khí công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử, thì công ty sẽ cần thêm lao động có tay nghề. Ông An Văn Học, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất giấy miền Bắc cho biết thêm.
Chúng tôi hầu hết khi xây dựng cái dự án ở địa phương là trên tinh thần là sử dụng lao động tại địa phương, nên cùng phối hợp địa phương là những người là cái nơi cung cấp cái nguồn lao động, còn doanh nghiệp thì sẽ vừa sử dụng vừa đào tạo lao động cho địa phương để làm sao để đạt theo cái tiêu chuẩn là trên 35% người trong độ tuổi việc làm là có việc làm. Thế và từ nay cuối năm thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục vừa nhận lao động kỹ thuật và lao động phổ thông vào làm việc, vừa phối hợp để đào tạo cho lao động nông nghiệp có cái nghề và có được công ăn việc làm để giải quyết vấn đề việc làm trong địa phương.
Hiện nay, số người trong độ tuổi lao động của huyện Trấn Yên có gần 50.000 người, chiếm gần 60% so với tổng dân số. Tuy có nguồn nhân lực dồi dào nhưng Trấn Yên đang trong tình trạng dư thừa lao động, cơ cấu lao động giữa khu vực nông thôn và thành thị chưa hợp lý, năng suất lao động thấp. Trước thực trạng này, Trấn Yên đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn như liên kết đào tạo, tổ chức đào tạo nghề theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết vốn vay cho các tổ chức cá nhân để tạo việc làm mới, đưa lao động đi xuất khẩu ra nước ngoài và đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên là một trong những đầu mối đảm nhiệm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Những năm qua, ngoài việc phối hợp tốt với các địa phương, làm tốt công tác khảo sát, nắm bắt nhu cầu học của người dân, tổ chức các lớp học ngay tại địa phương, thì trung tâm còn chủ động nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút được nhiều học viên. Ông Triệu Việt Bông, Giám đốc Trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên cho rằng.
Xuất phát từ cái việc là người lao động thôn mới chỉ tăng gia chăn nuôi, theo kinh nghiệm thì nay trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên muốn trang bị cho người nông dân những kiến thức khoa học để họ áp dụng vào với cái điều kiện chăn nuôi thì họ sẽ tăng được cái năng suất hiệu quả và phòng chống được dịch bệnh để nâng cao đời sống thu nhập kinh tế để phát triển nâng cao cái điều kiện kinh tế để phát triển nông thôn mới ở huyện Trấn Yên. Chúng tôi đào tạo theo cái yêu cầu của đề án, tức là đảm bảo về chất lượng. Và sau khi đào tạo các những người lao động nông thôn có kiến thức rồi thì chúng tôi còn lập cái quan hệ với cái người lao động sau khi đã đào tạo nghề và liên hệ với các cái cơ quan chức năng để tạo cái điều kiện cho họ và hướng dẫn họ thực hiện tốt cái yêu cầu về các cái khâu về dịch bệnh, về vệ sinh môi trường, vân vân.
Bằng việc đa dạng hóa công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nên bình quân mỗi năm Trấn Yên đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động. Và chỉ riêng trong quý 1 năm 2017, Trấn Yên đã đào tạo nghề đạt 14%, giải quyết việc làm đạt 23% kế hoạch năm 2017. Theo thống kê, trên 85% lao động sau học nghề phi nông nghiệp có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt từ 3,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Những lao động sau học nghề nông nghiệp đều tổ chức sản xuất hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn. Cùng với việc thực hiện các chương trình đề án đào tạo nghề cho người lao động, huyện Trấn Yên còn hỗ trợ người lao động học nghề giải quyết việc làm sau học nghề như quy hoạch sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, hỗ trợ vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động. Nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm qua, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn ở Trấn Yên có sự phát triển khá. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Với trình độ, nghề được đào tạo, người lao động đổi mới cách làm ăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc tìm được việc làm mới có thu nhập cao hơn, đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương theo tiêu chí nông thôn mới. Với mục tiêu đến năm 2020, có 50% số lao động trở lên qua đào tạo, trong đó chú trọng các ngành nghề phi nông nghiệp để cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Cho biết về các giải pháp đào tạo nghề của địa phương, ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên nói.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, cái tầm quan trọng của đào tạo nghề và vai trò của học nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng cường cái công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, đặc biệt là tăng cường kiểm tra cái năng lực của các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh, đào tạo, tạo việc làm. Giải pháp thứ hai là rà soát, sắp xếp và quy hoạch lại cái mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện cho phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Giải pháp thứ ba sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy cơ cấu giáo viên của trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên theo hướng là tăng cường cái cơ cấu giáo viên dạy nghề đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2020 về công tác đào tạo nghề. Và giải pháp thứ tư đó là đẩy mạnh xã hội hóa tăng giáo dục đào tạo, tăng cường huy động các cái nguồn lực từ doanh nghiệp, từ các nhà đầu tư để tăng nhanh cái số lao động và đào tạo các cấp trình độ.
Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trấn Yên đã và đang đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu của người lao động trên địa bàn, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn.
Phần cuối chương trình sáng nay mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.